lột cho đến tận cái tôi. Bây giờ tôi xin gợi ý một bài tập khác. Bạn làm ơn viết ra trên một mảnh giấy một nội dung vắn tắt để mô tả chính mình. Chẳng hạn, thương gia, linh mục, người Công giáo, Do Thái, vân vân. Tôi để ý thấy một số người viết những nội dung đại loại như thành công, người hành hương nhạy cảm, có năng lực, sôi nổi, nóng nảy, tập trung, uyển chuyển, người hòa giải, người tình, thành phần của nhân loại, nặng cơ cấu. Tôi tin đây là kết quả của việc bạn quan sát chính bạn. Dường như bạn đã quan sát một ai khác, nhưng không phải quan sát người khác. Ở đây bạn có cái tôi chủ thể, quan sát cái tôi đối tượng. Hiện tượng lý thú này vẫn còn gây ngạc nhiên hoài cho các triết gia, các nhà thần bí, nhà khoa học, nhà tâm lý. Vâng, tôi có thể quan sát được tôi. Dường như ở loài vật không thể có khả năng này. Dường như cần phải có một mức trí tuệ nào đó mới có thể làm công việc này. Điều tôi sắp trình bày cho bạn đây không phải là siêu hình học, cũng không phải là triết học. Đây chỉ là sự quan sát đơn thuần và là sự nhận thức phổ thông. Các nhà thần bí danh tiếng Đông Phương rất tập trung vào cái tôi chủ thể, không phải cái tôi đối tượng. Thực tế là một số trong các vị ấy đã khuyên chúng ta nên trước hết bắt đầu với các sự vật, nhận thức về sự vật, rồi ta sẽ chuyển ý thức sang các ý tưởng, tức cái tôi đối tượng. Cuối cùng, ta đạt đến ý thức về chính người suy tưởng. Đó là tiến trình ba bước: sự vật, tư tưởng, người tư duy. Cái mà chúng ta muốn khám phá là người tư duy. Người tư duy có thể biết được chính mình không? Tôi có thể biết được tôi là gì không? Một số nhà thần bí trả lời: con dao có thể cắt được chính nó không? Cái răng có thể cắn được chính nó không? Con mắt có thể thấy được chính nó không? Cái tôi có thể nhận thức được chính nó không? Nhưng ở đây tôi đang quan tâm tới một điều thực tiễn hơn nhiều. Đó là việc quyết đoán xem cái tôi ấy không phải là gì. Tôi sẽ đi từ từ hết sức, vì đây là những bước đi tàn phá. Sự tàn phá đó tuyệt diệu hay hải hùng còn tùy ở quan điểm của bạn. Này nhé, tôi có phải là những ý tưởng của tôi, những ý tưởng mà tôi đang suy tưởng? Không phải. Các ý tưởng đến và đi, tôi không phải là chúng. Tôi có phải là thân thể của tôi? Người ta cho biết rằng hàng triệu tế bào trong thân thể chúng ta được biến đổi hay đổi mới lại từng phút, đến nỗi sau 7 năm chúng ta không còn một tế bào sống nào của 7 năm trước nữa. Các tế bào đến và đi, xuất hiện rồi chết. Xong cái tôi hình như vẫn cứ còn. Vậy tôi là thân thể của tôi chăng? Rõ ràng là không. Tôi là một cái gì đó khác và còn hơn cái thân thể. Bạn có thể nói thân xác này là một phần của cái tôi, nhưng nó là một phần biến đổi. Nó luôn ở trong tình trạng biến đổi. Chúng ta vẫn gọi nó bằng cùng một tên, nhưng nó biến dịch không ngừng, cũng như ta vẫn gọi cái thác ấy là thác Niagara. Nhưng dòng nước làm nên thác Niagara thì không ngừng thay đổi. Chúng ta không đổi tên gọi cho nó, nhưng thực tại thì thay đổi luôn. Còn về cái tên của tôi thì sao? Có phải tôi là tên tôi? Rõ ràng không phải. Bởi vì tôi có thể thay đổi tên tôi, nhưng không thay đổi tôi. Hay tôi là nghề nghiệp của tôi? Hay tôi là những niềm tin của tôi? Tôi bảo tôi là một người Công giáo hoặc một người Do Thái. Có phải đó là phần chủ yếu của cái tôi? Khi tôi chuyển từ tôn giáo này đến tôn giáo khác, Phải chăng cái tôi ấy thay đổi? Tôi có một cái tôi hoàn toàn mới, hay là cũng cái tôi ấy đã đổi khác đi? Nói cách khác, có phải tên tôi là một phần chủ yếu của tôi, của cái tôi? Phải chăng phần chủ yếu ấy là tôn giáo của tôi? Tôi đã có nhắc đến câu chuyện về một cô bé gái hỏi một cậu bạn trai: "Bạn thuộc phái trưởng lão phải không?" Có người lại kể tôi nghe một câu chuyện khác về Betty. Betty đang dạo phố ở Belfast thì chợt nhận ra có một họng súng dí sát sau gáy mình cùng với giọng nói: "Mày là Công giáo hay Tin lành?" Chà, Betty lâm vào tình thế phải suy nghĩ cực nhanh. Anh trả lời: "Tôi là người Do Thái giáo." Và anh nghe tiếng nói: "Tao đã trở thành người Ả Rập may mắn nhất vùng này." Nhãn hiệu thật quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta nói: "Tôi là đảng viên Cộng hòa." Nhưng có thật vậy không? Bạn không thể bảo rằng khi bạn chuyển sang đảng khác thì bạn có một cái tôi mới. Cũng vẫn là cái tôi cũ trong một chính kiến mới đấy thôi. Tôi nhớ có ông nọ đã hỏi người bạn mình như sau: "Anh định bầu cho bên Cộng hòa à?" Người bạn ấy trả lời: "Không, tôi sẽ bầu phe Dân chủ." Cha tôi, ông nội tôi và cả cụ cố nội tôi đều là những đảng viên Dân chủ. Ông kia trả lời: "Thật là một lý luận điên khùng. Này, nếu cha anh là một tên ăn cắp ngựa, ông nội và cụ cố nội anh cũng thế, thì anh sẽ là gì?" Người bạn ấy đáp: "À, nếu vậy thì hẳn là tôi đã là đảng viên Cộng hòa." Chúng ta tiêu tốn quá nhiều tâm lực trong cuộc sống của chúng ta để đáp ứng cho những nhãn hiệu của mình và những nhãn hiệu của kẻ khác. Chúng ta đồng hóa những nhãn hiệu ấy với cái tôi của mình. Công giáo và Tin lành là những nhãn hiệu thường thấy nhất. Có người kia đến với một vị linh mục và thưa: "Thưa cha, xin cha làm một lễ cho con chó của con." Vị linh mục đỏ bừng mặt: "Ông nói gì? Làm lễ cho con chó của ông?" Người ấy đáp: "Nó là con chó yêu quý của con. Con quý nó lắm và con xin cha dâng một lễ cho nó." Vị linh mục bảo: "Ở đây chúng tôi không dâng lễ cho chó. Hay là ông thử gặp giáo phái ở dưới phố kia xem sao, hỏi xem họ có thể giúp ông chuyện đó không." Người ấy vừa quay ra vừa than thở với vị linh mục: "Buồn quá, con mến con chó ấy lắm. Con định dâng $1,000,000 để xin lễ cho nó đấy." Vị linh mục bảo ông: "Khoan đã, sao ông không nói rõ cho tôi biết rằng con chó của ông là Công giáo? Những nhãn hiệu mà bạn đang mang, liệu chúng có giá trị gì so với chính cái tôi chủ thể? Bạn có thấy rõ rằng cái tôi chủ thể của mình không nằm trong các nhãn hiệu ấy? Nhãn hiệu thuộc về cái tôi đối tượng, và cái tôi này mới là cái tôi không ngừng thay đổi. Cái tôi chủ thể có bao giờ thay đổi không? Người quan sát có bao giờ thay đổi không? Rõ ràng là bất cứ nhãn hiệu nào bạn nghĩ ra, có lẽ ngoại trừ nhãn hiệu người, bạn nên áp dụng chúng cho cái tôi đối tượng. Cái tôi chủ thể không nằm ở đấy. Do đó mà khi bạn bước ra khỏi mình, tức cái tôi đối tượng, để quan sát mình, bạn không còn đồng hóa với mình nữa. Đau khổ cư trú trong mình. Cho nên, hễ bạn đồng hóa với mình thì đau khổ lại bắt đầu. Bạn xem thử bạn đang sợ hãi, đang khát khao hay đang lo lắng. Khi cái tôi chủ thể không đồng hóa với tiền bạc, tên tuổi, quốc tịch, người này người nọ, bạn bè hay với bất cứ phẩm tính nào, thì nó không bao giờ bị đe dọa. Có thể nó rất năng động, nhưng nó không bị đe dọa. Bạn hãy nghĩ đến bất cứ điều gì đã hoặc đang khiến bạn phải đau khổ, lo lắng hay bối rối. Trước hết, bạn hãy tóm cho được sự khát khao nấp dưới nỗi đau khổ ấy. Bởi bạn có khát khao mãnh liệt một cái gì đấy. Vì nếu không, bạn đã không đau khổ. Bạn khám phá xem nỗi khát khao ấy là gì. Hai nữa, nó không chỉ đơn thuần là một sự khát khao. Ở đây còn có một sự đồng hóa nữa. Vô hình chung, bạn đã tự bảo mình, hạnh phúc của tôi gần như là sự hiện hữu của tôi, không thể tách rời khỏi nỗi khát khao này. Mọi khổ đau đều do bởi người ta đồng hóa mình với một cái gì đó. Cái đó có thể hoặc ở trong hoặc ở ngoài họ.